Chương 1. Chương Parajika thứ nhất. 10. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Vaishali, có ngôi làng Kalanda. Ở nơi ấy, có người con trai nhà đại phú tên là Sudina Kalandabhuta. Khi ấy, Sudina Kalandabhuta đã đi đến Vaishali cùng với nhiều người bạn do công việc cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo đang ngồi thuyết giảng giáo pháp. Sudina Kalandabhuta đã nhìn thấy Đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo đang ngồi thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nhìn thấy, Sudina Kalandabhuta đã khởi ý điều này: hay là ta cũng nên nghe pháp. Khi ấy, Sudina Kalandabhuta đã đi đến gần hội chúng ấy. Sau khi đến, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudina Kalandabhuta đã khởi ý điều này: theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, hội chúng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi. Sau đó, khi hội chúng đã đứng dậy không bao lâu, Sudina Kalandabhuta đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudina Kalandabhuta đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, theo như con hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Xin Đức Thế Tôn hãy làm lễ xuất gia cho con. Này Sudina, vậy ngươi đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà chưa? Bạch Ngài, con chưa được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Này Sudina, các Đức Như Lai không làm lễ xuất gia cho người con trai chưa được mẹ và cha cho phép. Bạch Ngài, bằng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà, thì con đây sẽ làm theo cách ấy. 11. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vaishali, Sudina Kalandabhuta đã đi về lại làng Kalanda đến gặp mẹ và cha. Sau khi đến, đã nói với mẹ và cha điều này: mẹ và cha à, theo như con hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Khi được nói như thế, mẹ và cha của Sudina Kalandabhuta đã nói với Sudina Kalandabhuta điều này: này Sudina thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudina thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau, chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được? Đến lần thứ nhì, Sudina Kalandabhuta đã nói với mẹ và cha điều này. Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Đến lần thứ nhì, mẹ và cha của Sundina Kaladaputta đã nói với Sundina Kaladaputta điều này. Này Sundina thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau, chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được? Đến lần thứ ba, Sundina Kaladaputta đã nói với mẹ và cha điều này. Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Đến lần thứ ba, mẹ và cha của Sundina Kaladaputta đã nói với Sundina Kaladaputta điều này. Này Sundina thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau, chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được? Khi ấy, Sundina Kaladaputta nghĩ rằng, mẹ và cha không cho phép ta về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Rồi đã nằm xuống ngay tại chỗ ấy, trên nền đất không có trải lót, nói rằng, đối với tôi, hoặc là cái chết ngay tại đây, hoặc là sự xuất gia. Sau đó, Sundina Kaladaputta đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, đã không ăn ba bữa, đã không ăn bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn sáu bữa, đã không ăn bảy bữa. 12. Khi ấy, mẹ và cha của Sundina Kaladaputta đã nói với Sundina Kaladaputta điều này. Này Sundina thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được? Này Sundina thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích. Chứ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Khi được nói như vậy, Sundana Kaladaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, mẹ và cha của Sundina Kaladaputta đã nói với Sundina Kaladaputta điều này. Này Sundina thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được. Này Sundina thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích. Chứ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Đến lần thứ nhì, Sundana Kaladabhuta đã im lặng. Đến lần thứ ba, mẹ và cha của Sundina Kaladabhuta đã nói với Sundina Kaladabhuta điều này. Này Sundina thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được. Này Sundina thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích. Chứ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Đến lần thứ ba, Sundina Kaladabhuta đã im lặng. 13. Sau đó, những người bạn của Sundina Kaladabhuta đã đi đến gặp Sundina Kaladabhuta. Sau khi đến, đã nói với Sundina Kaladabhuta điều này. Này Sundina mến, bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina mến, bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc bạn đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được. Này Sundina mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích. Chứ mẹ và cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Khi được nói như vậy, Sundina Kaladabhuta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, những người bạn của Sundina Kaladabhuta đã đi đến gặp Sundina Kaladabhuta. Sau khi đến, đã nói với Sundina Kaladabhuta điều này. Này Sundina thương, bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina mến, bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc bạn đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được. Này Sundina mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích. Chứ mẹ và cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Đến lần thứ ba, những người bạn của Sundina Kaladabhuta đã đi đến gặp Sundina Kaladabhuta. Sau khi đến, đã nói với Sundina Kaladabhuta điều này. Này Sundina thương, bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cẩn thận. Này Sundina mến, bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau, chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng. Làm sao trong lúc bạn đang còn sống, mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được. Này Sundina mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục. Trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích. Chứ mẹ và cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Đến lần thứ ba, Sundina Kaladabhuta đã im lặng. Khi ấy, những người bạn của Sundina Kaladabhuta đã đi đến gặp mẹ và cha của Sundina Kaladabhuta. Sau khi đến, đã nói với mẹ và cha của Sundina Kaladabhuta điều này. Mẹ và cha à, Sundina này nằm trên nền đất không có trải lót nói rằng đối với tôi hoặc là cái chết ngay tại đây hoặc là sự xuất gia. Nếu mẹ và cha không cho phép Sundina về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà, anh ta sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ấy. Giả lại, nếu mẹ và cha cho phép Sundina về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà, mẹ và cha sẽ còn nhìn thấy anh ta cho dù đã xuất gia. Nếu Sundina không thỏa thích trong việc rời nhà xuất gia, sống không nhà, thì anh ta còn chốn nào khác đây? Anh ta sẽ quay trở về ngay tại chỗ này. Mẹ và cha hãy cho phép Sundina về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà đi. Các con thương, mẹ và cha cho phép Sundina về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. 14. Sau đó, những người bạn của Sundina Kaladabhuta đã đi đến gặp Sundina Kaladabhuta. Sau khi đến, đã nói với Sundina Kaladabhuta điều này. Này Sundina mến, hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Khi ấy, Sundina Kaladabhuta nghĩ rằng, nghe nói ta đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà, nên mừng rỡ phấn chấn, vừa đứng dậy vừa dùng bàn tay phủi khắp mình mẩy. Sau đó nhiều ngày, Sundina Kaladabhuta đã phục hồi lại sức khỏe và đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sundina Kaladabhuta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy làm lễ xuất gia cho con. Rồi Sundina Kaladabhuta đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, Đại Đức Sundina đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đầu đà có hình thức như vậy. Là vị ngủ ở rừng, là vị chuyên khất thực, là vị mặc y Vanshukula, là vị đi khất thực theo tuần tự từng nhà. Đại Đức đã sống nương tựa vào ngôi làng nọ trong xứ Vajri. 15. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajri có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, Sitathika. Vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Khi ấy, Đại Đức Sundina đã khởi ý điều này. Hiện nay, xứ Vajri có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Giả lại, nhiều quyến thuộc của ta ở trong thành Vaishali thì giàu sang. Có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Hay là ta nên sống nương tựa vào quyến thuộc vậy? Hơn nữa, do có liên quan đến ta, quyến thuộc sẽ cúng dường vật thí, sẽ làm các điều phước thiện và các tỳ khưu sẽ nhận được lợi lộc, còn ta sẽ không bị khó nhọc về đồ ăn khất thực. Sau đó, Đại Đức Sundina đã thu xếp sàng tọa, cầm y bát và ra đi về phía thành Vaishali. Trong khi tuần tự du hành, Đại Đức đã đến được thành Vaishali. Tại nơi ấy, trong thành Vaishali, Đại Đức Sundina trú ở Mahavana, nơi giảng đường Kutagara. Quyến thuộc của Đại Đức Sundina đã nghe được rằng, nghe nói Sundina, con trai của Kalanda, đã đến thành Vaishali. Họ đã đem lại cúng dường đến Đại Đức Sundina bữa ăn gồm 60 nồi cơm. Khi ấy, Đại Đức Sundina đã phân chia cho các tỳ khưu 60 nồi cơm ấy, rồi vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi vào làng Kalanda để khất thực. Trong khi đi tuần tự từng nhà để khất thực, đã đi đến nhà của cha mình. Vào lúc bấy giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại Đức Sundina có ý định đổ đi món cháo chua đã để cách đêm. Khi ấy, Đại Đức Sundina đã nói với người nữ tỳ của quyến thuộc ấy điều này. Này chị gái, nếu vật ấy cần phải đổ bỏ thì hãy trút vào đây trong bình bát của tôi. Khi ấy, trong lúc đang trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình bát của Đại Đức Sundina, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại Đức Sundina đã nhận ra đặc điểm của các cánh tay, của các bàn chân và của giọng nói của Đại Đức Sundina. Sau đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại Đức Sundina đã đi đến gặp mẹ của Đại Đức Sundina. Sau khi đến, đã nói với mẹ của Đại Đức Sundina điều này. Bẩm bà nên biết là công tử Sundina đã trở về. Này nô tỳ, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi kiếp tôi tớ. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sundina ngồi tựa vào chân của vách tường nọ, rồi thọ thực món cháo chua để cách đêm ấy. Và người cha của Đại Đức Sundina trong lúc đi công chuyện đã nhìn thấy Đại Đức Sundina ngồi tựa vào chân của vách tường nọ, đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần Đại Đức Sundina, sau khi đến đã nói với Đại Đức Sundina điều này. Này Sundina thương, lẽ nào con lại ăn món cháo chua đã để cách đêm? Này Sundina thương, hay là con nên đi về nhà mình đi? Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rồi. Từ nơi đó mà tôi đã nhận được món cháo chua đã để cách đêm này. Khi ấy, người cha của Đại Đức Sundina đã nắm lấy cánh tay của Đại Đức Sundina và nói với Đại Đức Sundina điều này. Này Sundina thương, hãy đi. Chúng ta sẽ đi về nhà. Sau đó, Đại Đức Sundina đã đi đến nhà của cha mình. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của Đại Đức Sundina đã nói với Đại Đức Sundina điều này. Này Sundina thương, hãy ăn đi. Này gia chủ, thôi đi, việc thọ thực ngày hôm nay của tôi đã hoàn tất. Này Sundina thương, vậy hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai. Đại Đức Sundina đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, Đại Đức Sundina đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.